Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 22.
Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến Liễu Phàm Tứ Hứng. Thì chúng ta xem đến phương pháp làm thiện thứ 7. Thì tập làm thiện trước tiên phải tập bố thí. Bố thí ở đây gọi là, trước tiên là bố thí tài. Thế nào là bỏ tiền làm thiện? Phương pháp hành thiện của nhà Phật rất nhiều, nhưng đứng đầu là bố thí. Bố thí nói gọn là một chữ xả mà thôi. Người làm được như vậy sẽ trong xả lục căn, ngoài xả lục trần, xả tất cả những gì đang có. Nếu không làm được thì trước tiên tập thí bằng tiền. Chúng ta xem theo viên Liễu Phàm. Chúng tôi phải công nhận là cái kiến giải của ông về Phật Pháp rất là thâm sâu luôn. Mặc dù quá trình tu tập của ông thì chúng ta chưa được biết, ông cũng có thân cận rất nhiều vị thiện tri thức ngày xưa, nhưng mà những cái kiến giải Phật Pháp của ông đáng để cho người học Phật chúng ta thời nay phải nhìn nhận, phải học tập. Bắt đầu bố thí, bắt đầu xả. Cái gì là chúng ta dính mắc nhiều nhất quý vị? Tiền. Cho nên là tập bỏ một chút tiền. Hòa Thượng Tịnh Không là từ bố thí tài mà Ngài đi vào đó. Ngài vốn dĩ là trong thọ mạng không có tiền tài. Chương gia đại sư mới nói trong mạng ông có một chút thông minh nhưng mà không có tiền tài, ông phải bắt đầu bằng bố thí. Ngài mới bảo con nghèo quá, không có tiền để bố thí. Ngài nói một đồng, một xu. Kể từ đó, tất cả các chùa chiền, tất cả các đạo tràng in kinh, Ngài cũng góp một đồng. Phóng sanh, Ngài cũng góp một đồng. Hễ thấy việc thiện gì trong Phật Pháp là Ngài đều góp vào một chút xíu. Là từ một chút xíu này mà làm đó quý vị. Cho nên chúng ta phải thường tập cái tâm như vậy. Làm sao nuôi dưỡng cái tâm bố thí này nó thành thói quen? Và khi thành thói quen rồi thì chúng ta mới làm được vấn đề bố thí, là không thấy mình là người thí, không thấy đối tượng nhận bố thí, và giữa thì không thấy tiền tài hoặc là vật bố thí. Như vậy thì làm một chút bố thí, làm một chút cúng dường tiền tài, nhưng mà không phải là phước đức đâu quý vị. Đây là công đức. Cái này chút việc nhỏ này nó tiêu được tội nghiệp rất là nhiều, vì nó thành tựu được công đức. Còn viên Liễu Phàm ông nói rất là rốt ráo. Trong thì xả lục căn, ngoài thì xả lục cần, lục trần, xả tất cả những gì đang có. Thật là cao siêu quá. Người niệm Phật của chúng ta nếu mà học tập được như vậy thì chuyện vãng sanh không xa đâu quý vị. Trong xả lục căn có nghĩa là nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn. Ngoài xả lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đây là phương pháp tu hành của Lăng Nghiêm Kinh đó quý vị. Là xả thức dùng căn, nhưng mà dùng tánh ở trong căn. Còn vấn đề căn và tánh, căn, thức, trần như thế nào thì chúng tôi cũng đã nói qua một vài lần. Cho nên là chúng ta phải hết sức lưu ý những vấn đề này. Ông Viên Lữ Phàm cũng là một người học Phật giống như chúng ta thôi, nhưng mà kiến giải Phật pháp của ông rất là sâu luôn. Ông ghi lại những điều này cho con của mình đó quý vị. Cho nên chúng ta là người học Phật, và chúng ta ngày nay nương nơi Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, Ngài dạy chúng ta là điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Đó là phương pháp niệm Phật đó quý vị. Cho nên nếu mà có thể học tập Viên Liễu Phàm mà làm được như vậy, chúng ta bố thí mà xả cả trong thì lục xả lục căn, ngoài xả lục trần, công phu quý vị đối với chuyện vãng sanh không có xa, rất là dễ dàng thôi. Cho nên vấn đề học tập Liễu Phàm Tư Huấn, cái quyển sách nhỏ này của ông, là một vấn đề thật sự cần thiết đó quý vị. Chúng tôi thấy kiến giải của ông không những là giúp chúng ta thay đổi được phần mạng, mà có thể giúp chúng ta vãng sanh Tây Phương được đó quý vị. Cho nên phải về xem đi xem lại quyển sách nhỏ này. Chúng ta xem tiếp: con người sống cần cơm ăn áo mặc, xem tiền là quan trọng nhất. Nay chúng ta tập xả bỏ tiền, trong có thể phá được tánh tham tiếc của mình, ngoài có thể cứu giúp người đang lâm nạn. Lúc tập ban đầu có lẽ hơi khó, nhưng rồi sẽ quen. Bố thí rất dễ rửa sạch lòng ích kỷ, trừ bỏ tánh keo kiệt. Đúng không quý vị? Cố gắng phát tâm nha. Bởi vì chúng ta hôm qua đã nói rồi, tiền là cái gốc rễ đầu tiên của địa ngục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Chúng ta ai cũng biết được tài là cái thứ ngoài thân, sanh không đem đến, chết không đem đi, nhưng mà hầu như ai cũng vướng bận và rất là nặng nề luôn. Nhất là xã hội bây giờ thì cái gì cũng cần tiền hết. Cho nên là mọi người đều bị vào trong cái vòng lẩn quẩn của một chữ là danh, một chữ là lợi. Cho nên chúng ta phải biết khéo nhìn nhận, gọi là tri túc thường lạc. Khéo ăn thì đủ, khéo co thì ấm. Cho nên chúng ta phải biết trong cuộc sống phải sắp xếp sao cho nó vừa phải, để cho không bận tâm chúng ta. Chúng ta cứ thử nhìn lên biết bao nhiêu người tỷ phú, họ có dừng lại được không quý vị? Không. Thậm chí họ còn lo lắng nhiều hơn chúng ta nữa. Bởi vì thuyền to thì sóng to, cây cao thì gió lay. Cho nên là người mà nhiều tiền, nhiều của cải thì họ làm ăn lớn, rồi cũng có một ngày nguy cơ là không còn gì, đúng không? Nếu mà dùng cái số đó mà có thể an phận thủ thường, chúng tôi tin rằng một đời không bao giờ hết được. Nhưng mà khổ nổi thì họ không ai chúng ta dừng được. Huống gì trong xã hội hiện nay, những cái vật dục, những cái xu hướng để kích thích cái lòng ham muốn của chúng ta rất là nhiều thứ luôn. Bữa nay mà để lại núi vàng cũng hết. Cho nên ngày xưa nó để lại cho con núi vàng mà không cho nó cái nghề thì nó ăn cũng lỡ núi vàng luôn. Còn Viên Liễu Phàm chứ cổ đức thì Ngài dạy, để lại tiền thì con nó ăn cũng hết, để lại sách cho chúng thì chưa chắc chúng đọc. Cho nên để lại cho chúng cái đức, chúng ta phải biết tu tập, biết sống, để lại cho con mình một cái gì đó cho chúng nó hưởng được, chính là cái đức đó quý vị. Chúng ta xem tiếp. Thứ 8 là hộ trì chánh pháp. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Pháp là cái thấy của chúng sanh, tích trữ trong muôn kiếp và được lưu truyền lại. Nếu không có chánh pháp thì làm sao ta có thể góp phần xây dựng trời đất? Làm sao tài bồi vạn vật? Làm sao thoát khỏi sự ràng buộc bởi lục trần? Làm sao tổ chức lại thế giới và đưa chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi? Thiệt, chúng tôi thấy Viên Liễu Phàm là một bậc đại đức trong nhà Phật đó quý vị. Quý vị thấy cái nhìn nhận chánh pháp của ông đó. Pháp là thứ được lưu truyền trong muôn kiếp và được truyền lại. Nếu không có thì làm sao mà thoát khỏi sự ràng buộc bởi lục trần? Ông nói mà chúng tôi đọc chúng tôi cũng phải giật mình. Chúng ta ai niệm Phật cũng muốn có kết quả, nhưng mà không có lý luận, không có Phật pháp chỉ lối cho chúng ta, cho chúng ta con đường, chúng ta có suy nghĩ như thế nào cũng không có ra đâu. Thậm chí chúng ta không biết đến Phật pháp thì chúng ta không biết được là thế gian này là khổ, sau khi chết là không phải là hết. Đơn giản như vậy chúng ta đã không biết được. Cho nên ông là một người thật sự thực hành đó quý vị. Ông thật sự là bỏ tâm, bỏ sức ra để thực hành đó. Cho nên những lời ông nói nó đi thẳng vào cái vấn đề công phu. Làm sao mà thoát khỏi được sự ràng buộc bởi lục trần? Làm sao mà đưa chúng sanh thoát khỏi luân hồi? Tinh thần tự giác giác tha của ông cao quá. Cho nên ông Viên Liễu Phàm này thật là một vị đại đức trong nhà Phật. Hộ trì chánh pháp thời đại của chúng ta ngày nay, hộ trì những gì quý vị? Chánh pháp ngày nay vào thời đại mạt pháp, việc cần thiết bây giờ là thành tựu pháp sư giảng kinh. Thành tựu pháp sư giảng kinh là cái bước đầu tiên để đem kinh điển đến với tất cả những hành giả học Phật. Cái này là quan trọng nhất đó quý vị. Hòa thượng Tịnh Không một đời của Ngài là làm công tác này. Ngài có nhiều Phật sự Ngài làm, nhưng mà hơn 60 năm Ngài dành toàn bộ thời gian để giảng kinh thuyết pháp. Ngài nói một câu mà không biết quý vị nghe cảm thấy như thế nào, chúng tôi nghe thấy đau lòng lắm. Ngài nói mỗi một ngày, hàng ngày tôi đều giảng kinh, nhưng mà người có thể nghe hiểu thì quá ít. Mỗi ngày đều giảng như vậy, nhưng mà người có thể nghe giảng thì ít quá. Có thể nghe mà hiểu rõ tường thần thì quá ít. Chúng ta ngày nay thì gần như cái môi trường học tập kinh điển đối với quý vị Phật tử là không có, gần như là không có luôn quý vị. Còn trong các trường thì chuyên về đi đào tạo rất là tốt, nhưng mà một cái lượng kiến thức cùng một lúc quá là nhiều, cho nên là chúng ta tiếp thu chỉ có kiến thức thôi, nhưng mà trong kinh điển chúng ta không hình thành được công phu, là cái chúng tôi nói ngày hôm qua. Chúng ta học tập kinh điển đầu tiên là phải biết cách học. Trên con đường học tập này, giải với hành phải đi song đôi. Còn chúng ta một mặt mà chỉ đi tìm kiến thức, tìm cầu những cái tri thức, thì đối với Phật pháp chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là một khía cạnh thôi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, chư cổ đức dạy chúng ta là phải có giải, có hành, tu tập là phải như vậy quý vị. Còn chúng ta không có hiểu kinh điển, chúng ta cũng không cần thiết kinh điển, thì chúng ta chỉ tin và niệm Phật, có nghĩa là chỉ tín và hành, không có giải. Và trong khi đó tiến trình mà để chúng ta đạt được công phu là tín, giải, hành, chứng. Chúng ta bỏ qua cái bước giải rồi. Huống hồ chứ cổ đức nói chúng ta có giải mà không hành thì sanh tà kiến, có hành mà không giải thì lạc vào vô minh. Có nghĩa là chỉ có nghiên cứu học thức nhưng mà không đem vào thực hành, không đem áp dụng để chuyển cái nội tâm của mình, thì cái hiểu này bị sai lệch, là tà kiến. Phật pháp khác pháp thế gian. Phật pháp là nội học. Kinh điển của nhà Phật gọi là nội điển quý vị. Cho nên học tập là phải quay vào bên trong. Còn có hành mà không giải, có nghĩa là chúng ta cứ một mực đâm đầu vào chúng ta thực hành, chúng ta chuyên tâm niệm Phật, nhưng mà đối với tánh tướng lý sự nhân quả thì chúng ta không có hiểu, không có tường tận. Thì chúng tôi thường nói hàng ngày cũng làm được rất tốt, cũng thực hành, cũng đi được rất là tốt, Nhưng mà qua bên trái 3 bước, qua bên phải 3 bước, nhìn lại bao nhiêu năm mình vẫn dậm chân tại chỗ. Đây là do không hiểu được cái con đường đi chính xác đó quý vị. Mà chư cổ đức thường nói một vấn đề chính là không hiểu được mà làm là tu mù luyện đuôi. Nghĩa là nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thật nhanh tới phía trước, không biết phương hướng. Cho nên là vấn đề hành giải này nó cực kỳ quan trọng luôn đó. Hành giải hay còn gọi là chỉ quán, là nguyên tắc, là những cái nguyên tắc chung nhất của nhà Phật đó. Cho nên chúng ta phải hết sức chú trọng những cái vấn đề này. Chúng tôi nói là để quý vị về thực hành, để quý vị cảm thấy như thế nào là quan trọng, thì chúng ta mới nỗ lực thực hành nó mới có kết quả. Chứ không phải chúng tôi ngồi nói ở đây là để chỉ cho quý vị một cái kiến thức gì đó. Cho nên cái chúng tôi mong muốn nhất là quý vị phải đưa lên những cái vấn đề thực hành của mình đã đúng hay chưa. Và chúng tôi là người cùng quý vị thảo luận về cái cách thực hành, còn mỗi người phải thực hành. Chứ còn chúng tôi ngồi đây cũng không có giải quyết được vấn đề cho quý vị. Cho nên là phải cố gắng. Chúng ta xem ông nói: lúc đầu bố thí thì hơi khó, nhưng mà sau rồi sẽ quen. Bố thí thì nó rửa được cái lòng ích kỷ. Quan trọng nhất là phải làm cho quen thuộc. Bởi vì chúng tôi lần trước đã nói rồi đấy, chúng ta làm một cái tạo tác thì có ba thứ quả báo, gọi là hiện báo nghiệp, sinh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Chúng ta bố thí, chúng ta muốn đời này chúng ta bố thí tài, được tiền tài quay trở lại, thì phải làm hiện báo nghiệp. Có nghĩa là khi chúng ta khởi tâm động niệm, thấy người khác cần giúp thì ngay lập tức chúng ta đưa tay ra làm. Mắt mà thấy cần thiết thì tay làm. Còn một niệm băn khoăn, còn một niệm toan tính, còn một niệm so đo thì nó rơi vào kết quả là đời sau, hoặc là cách đời mới nhận được cái quả báo đó. Cho nên như thế nào để bố thí mà không phải toan tính? Chỉ có một cách: bố thí thường xuyên thôi. Chứ còn hạng phàm phu như chúng ta thường làm được một chút gì là giữ trong tâm, là giữ trên miệng luôn. Làm việc mà lúc nào cũng nhớ canh cánh trong lòng thì thiện này là đợt trước chúng ta học đó. Còn nhớ trong lòng thì thiện này chỉ được một nửa phước đức thôi. Còn làm thiện mà bỏ trên miệng thì sao quý vị? Mất hết rồi. Một câu tán thán của người ta là xong rồi, trả hết. Cho nên làm thiện phải như Hòa Thượng Hải Hiền đó, làm tất cả những việc thiện nhưng mà dường như là quên mất rồi. Còn chúng ta làm được một tí xíu là nhớ rất kỹ và thường hay kể. Như vậy thì chúng ta không có tích lũy được phước đức, không có tích lũy được công đức cho chính mình. Nên chúng ta xem tiếp. Cho nên khi thấy các pho tượng thánh hiền trong chùa chiền, cũng như các kinh sách, ta đều phải kính trọng, bảo trì và tu bổ, càng phải khuyến khích các việc hoằng dương chánh pháp, cũng như đền đáp Phật ân. Trong gia đình chúng ta có công việc, có hữu sự, thì chúng ta phải biết như lý như pháp mà làm. Phải biết ngày giỗ, ngày chạp, ngày sinh nhật, ngày mừng thọ, quý vị cố gắng tổ chức chay giúp chúng tôi. Tổ chức chay, người ta không đến cũng được. Phải từ từ, đừng có tạo thêm cái nghiệp cho người đã mất, hoặc là đừng tạo thêm nghiệp cho con trẻ. Chúng nó không có tội quý vị, chúng ta buộc chúng thêm một món nợ đấy. Cho nên chúng ta phải biết khéo trong các công tác đó. chúng ta phải biết khéo xoay chuyển. Còn mà chúng ta chưa làm được như thế thì chúng ta cứ một mực làm theo khả năng của mình để được kết quả tốt nhất. Vì một chút cái ân nghĩa bên ngoài mà chúng ta phải tạo nghiệp, rồi đến chừng chúng ta đi gánh, đi trả những cái nghiệp này, không ai trả thay chúng ta đâu quý vị, tự mình phải gánh trả. Và chúng tôi thấy nhiều người cũng tổ chức chay, nhiều người cũng làm các vấn đề về phóng sanh rất là tốt, và chúng tôi cảm thấy cũng rất là hoan hỷ mà. Không biết quý vị thấy sao? Hoặc như đám cưới chay, ở đây có gia đình cô Nhung, hai vợ chồng cưới cho con của cô đó, là một đám cưới chay tại một nhà hàng 5 sao, rất là sang và rất là khách mời, ai ăn xong đều có quà về nữa chứ. Rất là cái không khí tổ chức đám cưới nó cũng rất là vui và rất là ý nghĩa luôn. Có quý thầy lên nói chuyện. Cô làm đám cưới chay thành công ở Hà Nội này, gần như là một vài người thành công trong đó có cô đó, làm hẳn ở nhà hàng 5 sao. Cô nói không khí là giống như một cái buổi lễ rất là long trọng đó. Thì chúng ta, quan trọng là chúng ta phải nỗ lực mà làm thôi, đừng theo cái lề lối là phải như ngày xưa người ta mời mình thì mình phải mời lại, rồi cuối cùng gieo cho nhau toàn cái nợ nần, toàn cái nợ mạng không, đến cuối cùng là một mình phải theo cái nghiệp đó mình đi. Cho nên chúng ta phải biết khéo uyển chuyển. Đấy, càng phải biết khuyến khích các việc hoằng dương chánh pháp. Phật pháp đến giai đoạn này suy rồi quý vị. Vì sao suy? Vì không có người thực hành Phật pháp chứng quả, cũng không có người giảng kinh, cũng không có người muốn nghe kinh nữa, suy rồi. Phật pháp là giáo dục là dạy học, là có thầy và có trò. Phật pháp ngày nay thì tất cả chúng ta đến với Phật pháp chỉ để cầu mong và để cho nó yên ổn công việc gia đình là chính thôi. Chúng tôi cảm thấy như vậy. Người giảng kinh không còn nữa. Tại sao chúng tôi nói vậy quý vị? Quý vị, nhiều người cũng nói có rất nhiều thầy giảng kinh mà. Người có thể nương nơi kinh điển mà triển khai ít lắm. Và người có thể ngồi mà nghe được như vậy cũng ít nữa. Đó. Cho nên làm sao chúng ta hoằng dương chánh pháp quý vị? Chúng ta phải là những người học tập. Khi chúng ta phát tâm muốn học tập thì các thầy giáo giảng kinh họ mới thấy họ có việc để mà làm. Nếu chúng ta không cần học thì họ dạy cho ai? Chúng ta mỗi một người phải góp, chung tay góp sức vào làm cho vấn đề hoằng dương chánh pháp được là cái gì. Còn chúng ta mỗi người cứ lo công việc riêng của mình thì Phật pháp suy đến tận cùng rồi. Đó. Người giảng không có, người nghe cũng không có. Hòa thượng Tịnh Không, sức ảnh hưởng của ngài biết bao nhiêu, người thời nay hình như cũng không cần nữa, cho nên ngài nhiều lần ngài muốn ra đi. Trong đó có chúng ta. Kinh điển của ngài rất là nhiều, chúng ta mỗi ngày nghe được bao nhiêu phút quý vị? Có người một ngày chẳng nghe phút nào. Như vậy thì ngài phải vãng sanh thôi, ngài hết nhiệm vụ rồi. Và không còn ai còn nghe kinh, chúng ta nghe cái gì quý vị? Chúng ta nghe những thứ trên internet. Yêu ma quỷ quái hiện ra thuyết pháp cho chúng ta nghe. Vì sao? Vì chúng ta thích mà, vì chúng ta muốn mà. Lỗi là do chúng ta. Chúng ta có nhu cầu học Phật thì các vị thầy sẽ dạy cho chúng ta Phật pháp. Chúng ta không có nhu cầu học tập Phật pháp, chúng ta có nhu cầu hưởng thụ, ăn uống ngủ nghỉ thì sao? Yêu ma quỷ quái dạy cho chúng ta, chúng lên truyền hình, lên internet, chúng dạy, và mỗi ngày chúng ta học tập một cách rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Chúng tôi cũng xem những cái thống kê, một người hàng ngày xem trên tu bi mấy tiếng đồng hồ là trung bình, người ta tính trung bình 3 tiếng hay 8 tiếng vậy. Học cái gì quý vị? Xem Phật Pháp được mấy tiếng? Cho nên mỗi chúng ta đều có một cái phần trách nhiệm chung trong cái vấn đề này hết. Chúng ta xem tiếp. Tôn kính người trên chính là tôn kính người trên như tôn kính trời. Thế nào là tôn kính trưởng lão? Đối với cha mẹ, anh chị trong nhà, vua quan trong nước, người già cả, người đạo đức có chức vị, có hiểu biết, ta đều phải hết sức để ý vấn đề tôn kính phụng sự. Ở nhà phụng sự cha mẹ phải hết lòng thương mến, đối xử dịu dàng, hòa nhã, tập cho quen tánh hòa thuận. Đó là điều căn bản để cảm ứng với trời. Điều đầu tiên là lòng cung kính. Giống ai quý vị? Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta học tập muốn có kết quả phải cầu nơi sự cung kính. Cung kính ở một mức độ cao hơn gọi là thành kính. Nha. Chúng ta xem tiếp. Đi ra ngoài phụng sự người trên là làm bất cứ việc gì, đừng nghĩ người trên không biết thì muốn làm gì thì làm. Đây. Dù không có người chúng ta cũng phải giữ lòng cung kính. Xử phạt cũng vậy, đừng nghĩ người trên không biết mà làm thế làm oai. Cách ngôn có câu phụng sự người trên phải xem như phụng sự trời vậy. Ở đây yếu tố quan trọng nhất là âm đức. Chúng ta thử để ý xem những gia đình trung hiếu, không con cháu nào không phát đạt thịnh vượng lâu dài. Ta phải cẩn thận để ý điểm này. Đây đòi hỏi là chúng ta phải thành kính. Thành này, cái gốc rễ của thành đó quý vị, là tâm chân thật. Tâm chân thật này là gốc rễ của thành. Phải có cái tâm thật tâm. Còn chúng ta có cái ngụy tâm thì chúng ta có cung kính nhưng mà cũng không đạt được hiệu quả. Vì sao? Có mặt thì cung kính, không có mặt thì không cung kính. Sự cung kính là để nuôi dưỡng cái tâm chúng ta. Chư Phật không cần chúng ta, bề trên không cần chúng ta. Chư Phật có cần quý vị ở đây mà khen Ngài không? Các ngài đâu cần. Chúng ta nỡ nào ở đây trước một bức tượng thôi, không phải là người sống nữa, nhưng mà chúng ta cũng nói dối được. Cho nên là chúng ta phải xem lại, gọi là chân thành tâm của mình là cái gốc đầu tiên. Thật thà là cái gốc đầu tiên để chúng ta xây dựng nên cái tâm chân thành đó quý vị. Thì tất cả mọi việc về sau chúng ta mới làm được. Còn không thôi thì chúng ta cung kính, bề ngoài thì rất là khéo léo, rất là cung kính, rất là tuân lệnh, nhưng mà sau lưng thì làm chuyện khác. Đây gọi là, người này gọi là tiểu nhân, thường có tính chất bợ đỡ, có cái ý đồ riêng ở bên trong đó hết. Cho nên chúng ta, người khác như thế nào không biết, nhưng mà chính chúng ta, bản thân chúng ta thì phải biết làm cho đúng. Thiên hạ có sai trăm sai ngàn, nhưng mà riêng mình phải sửa cho đúng. Học Phật là vậy đó quý vị. Còn học Phật là không phải theo cái hệ tư tưởng của đám đông, không phải theo quần chúng. Học Phật là chúng ta theo điều đúng. Chúng ta cứ theo xã hội hiện nay rồi đi đâu quý vị? Chắc đi xuống dưới hết. Cho nên chúng ta phải biết có cái năng lực nhìn nhận chánh tà. Mà quan trọng nhất để chúng ta mà thay đổi được là chúng ta phải thường xuyên huân tập giáo lý, thường xuyên huân tập Phật Pháp, thì chúng ta mới có cơ may để mà suy nghĩ lại. Cho nên trách nhiệm của chúng tôi ở đây chỉ là mang tính chất khích lệ quý vị thôi. Còn có hiệu quả hay không, xem quý vị cố gắng như thế nào. Còn chúng ta chưa có một cái môi trường thật là tốt, ngày nào cũng giảng kinh, ngày nào cũng niệm Phật. Chúng ta chưa có được cái môi trường đó, Cho nên thành công hay không, thành công hay là thất bại là ở quý vị đó. Quý vị đi con đường nào là do quý vị quyết định, quý vị lựa chọn đó. Cho nên là phải khéo, khéo lựa chọn cho chính mình, bằng lòng chấp nhận thua thiệt người khác, chấp nhận không bằng người khác, chấp nhận ở dưới người khác. Nhưng mà chúng ta có được Phật Pháp, có được thiền tâm, có được cơ hội vãng sanh. Còn chúng ta cứ đi theo người khác để mà so đo thì cuối cùng chúng ta với họ đi chung một đường thôi. Chúng ta tu tập như vậy thì nhiều khi nó uổng đi cái công phu của chúng ta. Chúng ta xem tiếp thứ 10 là yêu quý mạng sống, nhớ ơn cơm áo. Thế nào là yêu quý mạng sống? Con người sở dĩ xứng đáng gọi là người chỉ vì có lòng thương xót mà thôi. Sở dĩ gọi là người thì phải có lòng thương, gọi là có tâm từ thì mới được gọi là người. Còn người nào mà không có cái tâm từ bi thương yêu thì mang thân người nhưng mà không xứng đáng với danh từ người. Hay Đại sư Ứng Quang thường nói là mang thân người nhưng mà làm chuyện cầm thú. Có nghĩa là làm thân người nhưng mà những cái nghiệp tạo mình, những cái nghiệp tội mình tạo là địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Toàn là tham cầu, toàn là sân giận, toàn là si mê thôi. Bởi vì mãi chạy theo xã hội, mãi chạy theo cái danh lợi của thế gian đó quý vị. Cho nên là mang thân người nhưng mà làm chuyện không phải của người. Đó. Chúng ta phải hết lòng phản tỉnh lại chính mình. Chưa cần thiết phải đi nhắc người khác, chưa cần thiết phải đi dạy cho người khác. Chính chúng ta phải biết bản thân mình ở đâu. Chúng ta xem tiếp. Ta có thể ở trở nên người nhân nghĩa đạo đức hay không đều căn cứ trên yếu tố đó. Đầu mùa xuân là lúc muôn loài mang thai, sinh con đẻ cái. Cho nên chu lễ quy định cấm giết súc vật cái làm đồ tế vào tháng giêng. Mạnh Tử nói quân tử phải tránh xa nhà bếp là để bảo toàn lòng thương xót của mình vậy. Các vị tiền nhân đều giữ bốn giới ăn, không nghe tiếng của con thú bị giết. Thấy con thú bị giết không ăn, con thú do chính mình nuôi không ăn, con thú bị giết vì mình không ăn. Đây là tam tịnh nhục của nhà Phật đó quý vị. Không phải là Phật quy định, các vị thánh hiền mà cũng nói như vậy. Tất cả những thứ này mục đích để nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Cho nên là không cấm quý vị ăn thịt, nhưng mà nghe tiếng kêu mà của chúng bị giết đấy thì chúng ta biết là con vật đó bị chết, nỡ nào còn ăn. Cho nên ai chưa ăn chay được, chúng ta phải biết ăn tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không vì mình mà đối tượng đó bị giết. Ông ở đây còn nói thêm là do chính mình nuôi thì không ăn. Đại khái là nó để nuôi dưỡng cái lòng từ bi của chính mình. Chúng ta xem tiếp. Nếu chúng ta chưa có thể hoàn toàn bỏ hẳn được ăn mặn thì cũng nên bắt đầu tập giữ bốn giới này rồi dần dần tiến lên. Khi lòng từ bi ngày càng tăng trưởng, lúc đó không những giữ giới không sát sanh thú vật mà còn bảo vệ đến những con trùng nhỏ bé, vì chúng cũng có linh tánh, có mạng sống. Những áo lụa ta mặc đã phải nấu chết biết bao con tầm để lấy tơ, những miếng cơm ta ăn phải cuốc đất giết hại bao côn trùng biết bao nhiêu. Ta phải nhớ ơn và tiết kiệm từng miếng ăn áo mặc vì chúng chết để nuôi sống ta. Tiết kiệm đồ ăn, tiết kiệm vật thực, vì những thứ này muốn tạo ra được thì biết bao nhiêu chúng sanh bỏ mạng. Đó quý vị. Cho nên không phải là mình có điều kiện rồi mình dùng sao mình dùng đó quý vị. Chúng ta phải biết vừa đủ thôi. vừa đủ cái nhu cầu của mình là được rồi. Đừng phung phí nha quý vị. Để thành tựu được một hạt gạo, biết bao nhiêu người đã phải trồng lúa, đã phải phun thuốc sâu cày bừa, chết rất là nhiều quý vị. Cho nên chúng ta phải có cái tâm từ bi và nhìn nhận sâu xa như vậy đó. Viên Liễu Phàm là một vị hành giả rất đặc biệt, ông tu tập rất là tốt. Nếu ta phí phạm thì chẳng khác nào sát sanh, còn vô tình giết hại như đập chân dẫm thì biết đâu mà kể, ta phải hết sức tránh né. Thơ ngày xưa có câu: thương chuột để lại chút cơm, thương ngài không đốt đèn dầu. Ngài là cái con ngài đốt cái đèn dầu, nó bay vào trong cái đèn nó chết đó quý vị. Thật là từ bi biết bao. Hình thức hành thiện thì nhiều vô cùng tận, không sao kể hết. Hãy theo 10 điều trên mà suy diễn, phát huy thì tất cả công đức rồi sẽ đầy đủ. Chúng ta về xem lại, nghe lại nhiều nhiều một chút nha quý vị. Những cái này không thừa đâu. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã nói như vậy, nhưng mà làm sao để phân biệt được là giả thiện, thật thiện, chân thiện, giả thiện, âm thiện, dương thiện, thẳng thiện, công thiện, rất là nhiều thứ. Chúng ta nghe một lần không thể nào ấn tượng hết được. Cho nên là quý vị phải cố gắng nghe, xem đi xem lại. Chúng ta học đến chương 4 là chương cuối cùng, là đức hạnh khiêm tốn. Nguyên một chương chỉ dùng để nói chữ khiêm tốn thôi quý vị. Chữ khiêm này rất đặc biệt. Viên Liễu Phàm sau này ông có một cái biệt tài, có nghĩa là ông gặp người khác, ông biết được tương lai của người khác. Làm sao biết được tương lai quý vị? Ông nhìn vào chữ khiêm, ông xem người ta có đức tính khiêm tốn hay không, ông biết người đó có đạt được vấn đề họ mong cầu hay không. Sau này Viên Liễu Phàm nói rất là trúng nha quý vị. Chúng ta xem một cái chuyện. Năm Tân Mùi, 10 anh em trong huyện Gia Thiện, chúng ta lên kinh đô thi kịch cử nhân. Trong đó Đinh Kính Vũ là người trẻ tuổi nhất và cũng là người khiêm tốn nhất trong đám. Ta nói cho người bạn Phi Cẩm Ba rằng người này năm nay sẽ đậu. Ông xem người khác có đậu được thi, có đậu được cử nhân hay không, là xem người đó có đức khiêm tốn hay không. Quý vị thấy không? Xem người, ông xem bói nha. Phi Cẩm Ba không hiểu liền hỏi: sao anh biết? Ta nói chỉ có người khiêm tốn mới gặp lành. Anh xem trong 10 người chúng ta có ai thật thà chất phác, không giành dẫn đầu lấy oai như Kính Vũ đâu? Có ai cung kính vâng chiều, thận trọng dè dặt như Kính Vũ đâu? Có ai bị làm nhục mà vẫn im lặng, bị nói xấu mà không biện hộ như Kính Vũ đâu? Người được như thế, trời đất quỷ thần đều sẽ phù hộ, làm sao mà không thi đậu cho được. Đến khi xem kết quả, quả thật Kính Vũ thi đậu. Viên Liễu Phàm về sau ông có cái khả năng xem người khác thi đậu hay thi rớt, ông chỉ nhìn vào người đó có cái đức khiêm tốn, có cái lòng khiêm cung, có sự nhẫn nại hay không. Cách xem của ông là như vậy đó quý vị. Và trong kinh dịch 64 quẻ đều có hung, có kiếp, chỉ riêng quẻ kim là 6 hào đều tốt hết, là lục hào giai kiếp, hào nào cũng tốt hết. Còn quẻ, những quẻ kia là có tốt, có xấu. Chúng tôi cũng thích cái quẻ này, cho nên là chúng tôi cũng xem trong kinh dịch, chúng tôi thấy có mấy câu mà chúng tôi nhớ mãi. Chúng tôi thấy khiêm khiêm quân tử ti di tự mục giả, khiêm khiêm quân tử dụng thiệp đại suy. Có nghĩa là người quân tử khiêm tốn rồi lại phải càng khiêm tốn nữa, để mà tự ti nuôi lớn đức hạnh của mình. Có nghĩa là đã khiêm tốn rồi nhưng mà cảm thấy vẫn còn chưa đủ, thì đức hạnh nó mới lớn được. Câu sau là khiêm khiêm quân tử, dụng thiệt đại xuyên. Có nghĩa là người quân tử khiêm tốn rồi lại phải càng khiêm tốn nữa thì nạn lớn cũng qua. Chúng tôi đọc mà chúng tôi nhớ mãi, cho nên chúng tôi cũng cố gắng, chúng tôi phải cố gắng học theo. Hòa thượng Hải Hiền, ngài có ba thứ quý báu: nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Có nghĩa là chúng ta có ba thứ quý báu: một là từ, lòng từ bi; hai là kiệm, là phải cần kiệm; ba là bất cảm vi thiên hạ tiên. Có nghĩa là gì quý vị? Không dám đứng trước người khác. Quý vị thấy Hòa thượng Hải Hiền là một trong bốn vị cao tăng nổi tiếng của Trung Quốc nha, những vị cao tăng nổi tiếng. Nhưng mà đối với người khác, ngài nói: tôi không dám đứng trước người khác. Tôi không biết, một đời tôi chưa từng giảng kinh, tôi chỉ niệm A Di Đà Phật. Ngài đối với hết thảy mọi việc đều xem mình là người tầm thường. Ngài là một bậc minh tâm kiến tánh mà xem thấy mình tầm thường. Còn ta ngày nay chưa tu học, chưa được gì hết mà cảm thấy mình cũng phi thường lắm. Cho nên chúng ta phải, những cái đức hạnh này là người chân thật tu hành. Người nào mà đạt được, đắc được cái vấn đề tu hành thì tự nhiên cái đây là tánh đức nó hiển lộ ra. Còn chúng ta chưa đắc được công phu tu hành để tánh đức khiêm tốn này hiển lộ ra thì chúng ta phải y nơi giáo nghĩa để học theo những cái đức tánh này. Nhằm làm gì quý vị? Nhằm cho tâm chúng ta tương ưng với tánh đức hơn. Người khiêm thì sao? Niệm Phật mới tương ưng với Phật pháp hơn. Chúng ta xem trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, Pháp Tạng bạch rằng: cúi xin Đức Thế Tôn thương xót nghe cho con đế chứng được vô thượng bồ đề. Ngài đã là một bậc chứng đắc, nhưng mà đối với thầy của mình, ngài vẫn hạ mình xuống cầu xin ngài, cầu xin thầy của mình ấn chứng cho mình, khiêm tốn ngay từ đó. Chúng ta niệm Phật, chúng ta học Phật ngay từ nơi đó. Cho nên kinh điển là để triển khai ra, để cho chúng ta là một tấm gương cho chúng ta học theo, chứ không phải kinh điển là để chúng ta mỗi ngày đọc qua một lượt xem như là báo cáo với Phật: hôm nay có tu rồi. Phải tu không quý vị? Không. Kinh điển là đọc, đầu tiên là phải đọc tụng, sau là phải cầu giải, nỗ lực mà cầu giải, giải xong rồi chúng ta đi thực hành. Chúng ta học Phật phải như vậy. Và chúng tôi cũng mong muốn làm sao tất cả những quý vị ở đây đều là những người thường xuyên, hầu như là không vắng buổi nào, thì chúng ta phải là những người tu hành nó mang tính chất thực tế quý vị. Còn theo cái lề lối chung của mọi người, cứ đi đến chùa rồi bưng một nải chuối lên và cầu xin những công việc gia đạo của mình, thì chúng ta phải khác người ta một tí. Còn theo cái lề lối này thì đáng sanh tử như thế nào cũng sanh tử như đó thôi quý vị. Cho nên là chúng ta phải cố gắng. Vậy là chúng ta đã xem hết liễu phàm tư huấn. Chúng ta kết thúc tại đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.